Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này đã tới giờ chúng ta học tham thiền theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Bây giờ là 3 giờ ngày 31 tháng 5 2010, gọi là ngày 18 tháng 4, tức là sau ngày Phật đản 2 bữa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái đối tượng thiền qua cái bài thơ Tùy Hỷ, tiếp tục học theo cái bài thơ Tùy Hỷ mà 2 lần trước tôi nói với các Phật tử mà chưa hết ý. Thì cái lần vừa rồi tôi triển khai cho các Phật tử về cái chữ trí, bởi vì trong bài thơ nó có 4 câu: tăng treo đầu núi sáng rừng đêm, đó là nói cái cảnh thôi, cái cảnh trăng khuya trời thanh vắng đẹp đẽ, tâm hồn của mọi người đều có thể dễ nhẹ nhàng, từ đó mà mình có thể nghĩ ngợi, có thể tư duy quán chiếu nhiều, cái trí tuệ của mình nó có thể nảy sinh ra nhiều cái thứ trí tuệ tốt vào những cái cảnh mà trăng thanh gió mát. Tịch mịch cô liêu vậy đó, thì câu đó chỉ là nói lên cái cảnh trí mà có thể nó gợi cho mình một cái tâm hồn nhẹ nhàng trong sáng. Thì câu thứ 2, thứ 3 là quyết chí lên non đá cũng mềm, hành đạo ngại chi gian chi khổ. Thì cái này là cái chuyện của Đức Phật đã từng làm, và tất cả mọi người đệ tử Phật cũng có thể đi con đường như vậy. Mình phải nỗ lực rồi mới cải tâm, phải gieo nhân giấm hạt rồi mới có cây, mới có trái, phải có phát bồ đề tâm tu tập rồi thì mình mới có phát sanh trí tuệ, mình mới có được cái quả giải thoát giác ngộ. Do vậy mà trên bước đường tu tập thì ai cũng phải như vậy, cũng phải có cái phát bồ đề tâm quyết, giống như là quyết chí lên non á, phải vượt qua những cái khó khăn trở ngại. Trong việc hành đạo thì nó có gian khổ chứ không phải là nó suôn sẻ nó dễ dàng hết ở mọi hoàn cảnh mọi nơi. Cho nên mình tu ở thế gian cũng vậy thôi, đi trên con đường thế gian cũng gặp gần trong gai lắm mới làm nên cái sự nghiệp. Thì đi trên con đường đạo thì cũng phải có siêng năng, phải có tinh tấn, phải dũng mãnh. Và sau đó thì càng nhiều thử thách thì trí càng thâm, thì càng thâm hay là càng thêm cũng được. Phải nó có thử thách, phải vận dụng thiền quán tư duy tu tập. Mà muốn thiền quán muốn tư duy tu tập thì mình phải học theo cái lối mà Quyền Giác Thiền Sư, qua cái kinh nghiệm của Quyền Giác Thiền Sư để lại những cái câu chứng đạo ca, cái câu thi ca trong chứng đạo ca. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phẩm đạo dĩ vĩ tham thiền, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Đó là cái quá trình học tập mà Quyền Giác Thiền Sư cách đây mấy ngàn năm để lại, mấy ngàn năm. Mà riêng tôi thì khi mà tôi đọc tới cái bài chứng đạo ca và thi ca đó, tôi thấy rằng là một cái quá trình tu học như thế nó rất là hợp lý. Du gia hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phẩm đạo vị tham thiền, nghĩa là mình phải đi đây đi đó, mình phải tìm thiện hữu tri thức, có những lúc phải đi từ xứ này tới xứ khác, đi từ gốc biển tới đầu non, nếu mà có điều kiện mình phải đi vậy đó. Chỉ gia hải và sơn xuyên, đi từ gốc biển tới đầu non, từ xứ này tới xứ khác, tìm thiện hữu tri thức, tầm sư học đạo. Sư tức là thiện hữu tri thức, mà những cái người mà thiện hữu tri thức mà có thể giúp ích được cho mình cái hiểu biết về mở mang về trí tuệ thì đều gọi là thiện hữu tri thức hết. Mà thiện hữu tri thức cũng tức là thầy mình vậy. Người xưa có nói rằng là đạo ngô ô giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tặc. Đây là cái tiêu chuẩn tầm sư học đạo. Cái người nào mà biết được cái sai trái của ta, chỉ ra được cái lỗi lầm của ta và bày vẽ cho ta, mở mang thêm cái hiểu biết, cái trí tuệ, thì người đó là thầy của ta hết. Cho nên chỉ cái chữ thầy là mình phải hiểu cái nghĩa rộng. Cái nghĩa rộng, cái người mà có thể chỉ cái sai trái của ta, biết cái chỗ của ta còn non kém, để hướng dẫn nâng cái trí tuệ, cái kiến thức của ta lên, chỉ rõ cái sai lầm, tội lỗi, xấu xa của ta, thì người đó là thầy của ta đó. Đó là cái nghĩa thầy, nghĩa rộng vậy đó. Mà học được cái tìm được cái thầy đó đó mới là tốt. Chứ cái người mà gặp ta rồi, thí dụ như thấy ta có danh vọng, thấy ta có địa vị, rồi họ đến là họ nương tựa vào cái danh vọng, cái địa vị của ta, rồi họ tân bốc ta lên, họ nói ta cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng hay hết. Trong khi đó cái sự thật thì ta không phải là trọn tốt và trọn hay như người ta tân bốc tán thán. Thế thì nếu mà mình lỡ mà mình tìm người thầy, người thiện hiểu tri thức bằng cái cách đó là không có được, là mình thua thiệt. Cho nên người nào phải chỉ cho được cái xấu của ta, nếu ta có cái sai trái của ta, ta chưa mở mang trí tuệ, người đó phải mở mang trí tuệ cho ta. đó là thầy ta. Do vậy cho nên tầm sư học đạo đó là mình phải chọn cái người mà chỉ được cái nhược điểm của mình, cái dở của mình, cái chưa công trí tuệ của mình, và phải mở mang trí tuệ cho mình thì người đó mới gọi là thầy. Còn bằng mà mình tìm không được như vậy thì đương nhiên là đã phải gặp gỡ nhau rồi, rồi có hiểu biết qua sự đối thoại, sự trình bày kiến giải tu tập, mình biết là giỏi hay là dở, tốt hay là xấu, hay là không hay, thì chừng đó đó thì kêu bằng kính nhiều viễn chi, nghĩa là mình cũng không công kích, cũng không phỉ báng, cũng không đánh đổi gì, mình vẫn kính quý cái ơn tri ngộ. Nhưng mà rồi mình xa lánh cái người đó, cái vị đó, cái đó không có tội lỗi. Kính gì viễn chi thì không có tội lỗi. Chứ còn mình gặp một vị thiện hữu tri thức mà không đúng nghĩa, không đáng làm thầy mình, không đáng làm thầy mình đây có nghĩa là không chỉ những cái dở của mình được, những cái cách học hành cũng như trên đường tu tập sai trái mà không chỉ ra được, rồi còn cái mà mình tu tập sai trái, mình tà kiến, mình sống bằng tà kiến, bằng kiến thủ kiến, bằng thân kiến biên kiến, mà vị thầy đó không chỉ, không khai thông cho mình được, để mình đi lầm lạc mãi trong con đường thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến mà không chỉ cho mình được, không giúp đỡ gì cho mình hết, mà thậm chí còn đưa mình đi vào con đường đó nữa, thì cái đó khi mà mình hiểu biết rồi đó thì mình kính nhiều viễn chi, mình xa lắm đi tìm thầy khác mà học, vì người đó không giúp ích cho mình cái con đường trí tuệ. Mà đạo Phật thì là cái đạo phải lấy cái trí tuệ làm gốc, tu giới tu định cốt là để cho nó sanh ra trí tuệ. Chứ ai đó dạy tu giới nghe nó giữ giới ghê gớm lắm, mà cái giới đó không phải là cái nguyên nhân để phát sinh trí tuệ thì cái giữ giới đó không cần thiết. Nói ví dụ như giờ ăn chay trường mà họ dạy mình ăn cách tàn nhẫn vô nhân đạo, ăn chay nghĩa là cực khổ vô cùng. Rồi ăn lần với trái chuối, với muối tiêu, ngày nào cũng như ngày nấy, rồi khá chút thì tàu hủ cứ ăn hoài tàu hủ vậy đó. Với nước tương, có khi không nước tương cũng được, chấm muối tiêu ăn, rồi cứ khoe khoang mình. Mình ăn muối tiêu, mình ăn tàu hủ, mình ăn cơm với chuối, mình ăn cơm với vài cái ngọn rau sống cũng được. Như vậy đó mà mình cho là mình tu nhiều, mình tu giỏi đó, cái đó không trúng đó nha. Cái đó Đức Phật đã có bị rồi. Đức Phật còn khắc khổ hơn, tu khổ hạnh hơn. Có khi nhịn đói, có khi ăn vài cái trái cây sơ sơ, uống thú thúi cũng được. Ăn riết mòn mỏi tiều tị rồi gần chết á. Sắp chết. Do vậy mà Đức Phật gọi là thị hiện là thị hiện là Đức Phật hiện bài. Cái lối học như vậy, hành như vậy, tu như vậy nó không thành công. Rồi Đức Phật bỏ cái đó đi. Đức Phật làm một cái cách mà đem lại cái hiệu quả, cái kết quả tốt. Thì cái đó gọi là thị hiện đó nha, Phật thị hiện là vậy đó. Thị hiện cho ta thấy là cái ăn cực ghê gớm, thậm chí nhịn đói. Cái đó không làm ra Phật. Cho nên tôi nhắc các Phật tử ăn chay thì tốt đó. Mà phải ăn chay cách nào cho đủ sức khỏe. Còn bằng không á, thì người Phật tử tại gia đó không cần thiết phải ăn chay trường trai mà khắc khổ gì hết. Cái này tôi có nói về dài đó. Đời bây giờ đó thì hồi xưa Phật cũng vậy thôi, ngày đi khất thực người ta cho gì ăn nấy, chở nó lựa, không có quyền lựa, cho dở không có quyền chê, cho ngon không có quyền mừng, cho cái gì ăn nấy chứ không có đòi mà cho tôi cái chén khác đi, cái chén mà của các vị đựng đồ ăn các vị rồi nó dính đồ dơ, đồ mặn, đồ này kia, cái đó nó không thanh tịnh, tôi không lấy, không có cái đó. Bây giờ có người ăn chay quá kỹ, lấy chén mới trong tủ, tới ngày chay lấy chén mới trong tủ, đứa nào mà con cháu là lấy chén bình thường đem ra cho ăn là rầy, mắng giết đánh đập không chừng, cái đó không cần thiết. Ta cúng gì ăn nấy, cho gì ăn nấy, lỡ đi đám giỗ đám cưới gì đó mà quên ngày này ngày chay mà lỡ ăn mặn về bữa sau ăn bù cũng được, không sao hết. Bởi vì Phật không có quý ngày nào là cần phải ngày đó mới là chay, mà ăn chay trường luôn thì đâu cần ngày nào cũng được, miễn là không sát sanh hại vật. Còn ví dụ mình ăn chay tháng 6 ngày 10 ngày mà mình lỡ đi đám cưới hay gì đó quên ăn, đừng để phiền phức cho ta, mình lỡ ăn đi mai ăn bù. Mà bù một ngày thấy thiếu thì mình bù 3 ngày, thì 3 ngày đó mình khỏi sát sanh thêm chứ có gì đâu. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử không nhất thiết bắt buộc phải ăn chay trường, mà hạn chế tối đa về cái cách mà sát sinh hay hoặc là được rồi đấy. Cho như ăn chay trường thì cũng phải là chê quý lắm đó chứ, nhưng mà hãy coi chừng mình còn làm còn ăn mà mình khắc khổ quá, sức khỏe có thể kém thiệt đấy. Dù là các nhà khoa học người ta nói trong các cái thứ rau đậu có đủ chất bổ, nhưng mà thật sự mình có làm đủ chất bổ như những nhà khoa học nói hay không? Mình có đủ cái lựa cái thứ rau mà có chất đạm, chất bổ gì đó, chất vitamin C, A, B, G, D gì đó có đủ hay không? Nếu mình không có đủ điều kiện mà mình làm tốt thì có thể mất sức khỏe. Còn mình ăn luộc sạp nghĩa là từ thực vật động vật nó trà trộn vô, thì cái người bình thường nông dân mà không có ăn ngon lắm mà cũng có thể đủ sức khỏe được 70-80 tuổi. Do vậy cho nên này mình làm thế nào cho có sức khỏe là tốt. Còn cái vấn đề tu hành thì tôi đã nói nhiều lắm rồi đó, nó dựa vào cái thân, quan sát ở trên cái thân, cái khẩu, cái ý, gọi là tam nghiệp: thân thanh tịnh, thân thánh thiện, thân hiền lành. Làm những việc hiền lành, những việc thánh thiện, những việc lợi ích cho mình, cho người, đó là cái nghiệp thiện về thân. Miệng thì nói ra những cái điều mà lợi cho mình, cho người, mà không nói những cái điều mà có hại cho người, lợi cho mình, đó là tu tập về khẩu nghiệp. Còn cái ý thì phải là diệu quán sát, phải luyện cho nó trở thành diệu quán sát trí. Còn cái thức thứ bảy mà chấp ngã đó, thì phải luyện cho nó thành ra bình đẳng tánh. Nó chấp ngã nó thiền lạnh ghê gớm lắm, nó bảo thủ ngã về ngã sở hữu, bây giờ phải chuyển cho nó thành bình đẳng tánh. Còn tiền ngũ thức á, thì chuyển cho nó thành sở tác trí, cũng gọi là hậu đắc trí. Ngày hôm qua lần trước tôi giới thiệu các vị đó, tôi không có dùng cái từ thành sở tác. Bữa nay thì nhớ đâu nói đó mà tôi nhắc thêm á, cái tiền ngũ thức á, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, Khi mà tu tập rồi mình chuyển cho nó kêu bằng thần sáu tác trí. Cái trí là nó thành tựu ở trong cái cuộc sống của mình. Nhãn thức mình không nhiễm về cái thấy. Nhĩ thức mình không nhiễm về những cái nghe. Tỷ thức mình không nhiễm về cái hương. Vị mình không có nhiễm về cái ngon dở mặn lạc nồng đạm chua cay. Thì mình chuyển hóa nó như vậy, nó được phần tử như vậy, tôi gọi là thành sáu tác, thành sáu tác trí. Thì tôi như vậy đó là cái ý Phật dạy đó. Còn cái việc mà ăn uống thì Đức Phật xưa kia cũng phải tùy thuận sự cúng dường của người ta. Cái quan trọng là chuyển thức thành ra trí. Đó là tôi nói thêm về cái cách đó để Phật tử để ý đấy. Rồi tôi nói thêm về cái này nữa, tình cờ tôi mới nhớ thêm là nói thêm. Cái vấn đề là mình chuyển thức thành ra trí tôi mới quý. Thí dụ như tôi vừa nói đó, nói bữa trước và bây giờ nói thêm đó. Cái người đệ tử Phật trên cái tiến trình tu tập đạo Phật là chuyển năm cái thức trước thành nó thành sở tác trí. Cái đại lục ý thức là chuyển hóa ra thành ra cái bằng diệu quán sát trí. Thức thứ bảy mình chuyển nó ra thành là bình đẳng tánh trí. Đệ bát thức anh là gia thức mình chuyển nó thành là đại viên cảnh trí. Thế thì cái công dụng của cái người học đạo, hành đạo, chứng đạo là chuyển thức thành trí. Chứ còn cái ngôn từ của thế gian đó, mình phải tập xem thường nó đi. Bởi vì tất cả những cái hình thái nó biểu lộ qua động vật, thực vật, khoáng vật đều là gọi chung ở trong một cái từ của Phật giáo dạy là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì nó là cái pháp duyên khởi, pháp là do duyên sanh, do nhân duyên hòa hợp. Thế thì nó không có cái gì thiệt khắp. Ấy thế mà ở trong đạo Phật của chúng ta bây giờ có những cái vị mà học hành để lấy cái học vị. Tình cờ người ta có hỏi tôi sao bây giờ hồi xưa Đức Phật dạy tu không có dạy học để lấy cái bằng thạc sĩ tiến sĩ gì hết, mà sao bây giờ Phật giáo mình lại có thạc sĩ tiến sĩ rồi đi học nước này nước kia rồi lấy cái bằng đó rồi về rồi để trước hòa thượng tiến sĩ rồi thượng tọa tiến sĩ vân vân, mà sao nói kinh có cái nghe thật lất hết trời. Người ta hỏi tôi vậy đó. Thậm chí mà tiến sĩ mà hợp tác lại với đồng bóng lên xuống nói bậy bạ, mà sao cũng có thượng tọa tiến sĩ rồi cũng có hòa thượng tiến sĩ cũng tùy hỷ ở trong đó nữa là sao? Rồi hòa thượng tiến sĩ mà đi chứng minh cầu nguyện rước dòng ở dưới biển hoặc là rước cái hồn bị xe đụng, cái đó vậy nó có phải là tà kiến hay là thân kiến biên kiến hay không? Mà bây giờ thì tiến sĩ thì khá nhiều, mà sao Phật giáo không thấy nói cái giống như hồi xưa của Phật. Phật hồi xưa đâu có biết cầu siêu. Phật hồi xưa đâu có đi đám mà cầu an với đề phan khai xá, đâu có gọi là kinh sư cúng đám bao giờ, mà sao bây giờ lại lại tiến sĩ nhiều quá mà đi làm cái việc như vậy thì so với Phật hồi xưa thì thế nào? Thì có người ta hỏi cái đó thì tôi cũng ngẩn ngơ ra, mình nói thiệt thì nghe nó kỳ, mà mình không nói chẳng lẽ là mình cũng đồng lõa giấu giếm cái sự thật đối với người đệ tử Phật hay sao? Cho nên đó là cái việc khó của trên đường học đạo hành đạo. Cho nên là tôi đã có lần rồi, tôi cũng bị nhiều người buồn trách dữ lắm. Tôi nói rằng trong đạo Phật mà bắt học trò học rồi cử tới cái kỳ thi mà cho họ cái bằng thạc sĩ, rồi cho họ cái bằng tiến sĩ, rồi cho họ cái bằng hậu tiến sĩ rồi đó. Tôi cho rằng là cái lối giáo dục đó không phải của đạo Phật. Cho nên có lần đó tôi có đề, tôi nói tại sao mà nếu mà học đạo đó thì mình cho người ta cái bằng, ví dụ cái bằng khất sĩ. Đức Phật là từ cái vị hoàng tử, vị đông cung thái tử, người ta có thể có trình độ kiến thức mà người ta làm được vua đấy, chứ không phải làm quan nha, làm vua đấy. Mà từ khi mà đi học đạo cho tới nhà thành Phật không có đặt cái vấn đề bằng cấp gì hết á. Cái mà Đức Phật đi tìm để mà độ mình, độ đời đó là cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, chứ không có cái sĩ, không có đem cái sĩ nào theo hết. Mà cái sĩ của Đức Phật đó là khất sĩ, tức là tự đặt mình vào cái vai trò, cái sinh hoạt của cái người thấp nhất trong xã hội, để được buông bỏ cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh vọng, cái địa vị, mà lấy một cái việc làm của cái người khất sĩ là cái người đi xin ăn ấy. Thế mà bây giờ đệ tử Phật mà tiến sĩ, để cái chữ tiến sĩ, hòa thượng tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ là nó còn hợp lý nữa hay không? Người ta hỏi cái đó là tôi chết đuối rồi, tôi không làm sao trả lời được. Rồi tôi nhắc lại cách đây là cỡ 15 năm gì đó, tôi có nói rằng này, những vị hòa thượng mà để chữ tiến sĩ trước đó, hồi đó tôi còn trẻ cho nên tôi nói bạo lắm, tôi không ngán gì hết. Tôi nói là các vị tiền bối trong đạo Phật có nói rằng là mình tu hành rồi mà mình còn ham danh nè, mình còn ham lợi nè, ham chức tước, ham địa vị nè, đó là những cái người đó đó, trong đạo Phật gọi là những người hỉ mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại. Hồi đó tôi nói vậy, tôi nói cái đó ai nghe cũng sợ hết trơn. Mà bởi vì tiền bối nói rồi trong kinh điển á, cho nên mình học lớp mà nói lại mà. Hỉ mũi khạc đàm nhổ ra thì liếm lại. Những cái tiền tài, những cái sự nghiệp, những công danh, cái địa vị, kể cả địa vị của hoàng tử Tất Đạt Đa ta còn bỏ hết, ta đi làm người khất sĩ. Còn mình á, mình đi học mình phải luồn cuối, rồi thậm chí mình học dởm, học gạo để cho được cái bằng tiến sĩ là sao? Rồi để cho cái ông thầy Bà La Môn hay là ngoại đạo, người ta có trình độ ở thế gian đấy, người ta chấm tiến sĩ cho mình. Rồi mình làm sao mà mình làm cái người mà tam giới chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ cho được? Mà học cái đạo Phật á, học cái đạo Phật mà đạt đạo thành công rồi là Đức Phật là tam giới chi đạo sư, tức là thầy của chúng sanh ở trong tam giới, bậc dẫn đường, bậc thầy dẫn đường của chúng sanh trong tam giới, là cứu khổ cho bốn loại sanh, là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, tứ sanh chi từ phụ, làm cái người hướng dẫn cho người ta vượt ra những cái nỗi ưu tư sầu muộn khổ đau, giống như vị cha lành vậy, là vị cha tinh thần là Đức Phật đó. Thế thì là cái người học đạo Phật là phải đóng cái vai trò đó, được thì phải đóng vai trò đó, còn không được thì trên đường tiến tu mình đừng có hỉ mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại mới phải chứ. Cho nên lúc đó tôi nói cái đó rồi cũng có người đi kiện tôi đó chứ, kiện tôi để xử đó, mà sao là rốt cuộc là không thấy ai xử, chứ có kiện đàng hoàng mà không thấy ai xử. Cho nên là theo tôi đó, là nếu cử cái bằng cấp cho học trò tôi đó, mà nếu mà thật sự tôi có quyền cả nước á, là tôi phong một cái bằng. Nếu mà các cậu mà học 2 năm á, là tôi phong cho các cậu cái bằng gọi là, nhưng mà phải dựa vào trình độ nữa nha. Dựa vào cái trình độ tu tập, tu huấn luyện có được hay không. Nếu mà được ngang đó thì tôi cho cái bằng gọi là cái bằng thành sở tác. Thành sở tác trí. Tức là anh là cái người có khả năng chuyển tiền ngũ thức thành ra cái trí. Gọi là hậu đắc trí hay là thành sở tác trí. Tôi cho cái bằng gọi là cái bằng thành sở tác trí. Đó là học 2 năm mà tôi thấy huấn luyện anh được, lục căn anh có chuyển quá tốt, tôi cho cái bằng thành sở tác trí. Rồi anh học thêm 4 năm trung cấp nữa phải không? Trung cấp nữa mà tôi huấn luyện, tôi dạy anh là tôi thấy anh là có khả năng hướng nội. Anh có khả năng thiền quán tu tập được tới cái mức. Đương nhiên là mình cầu cho nó toàn diện, là gọi là cầu toàn tất bị đó thì chưa được đâu. Tới cái mức trình độ nào đó tương đương thì tôi cho cái bằng gọi là diệu quán sát trí. Diệu quán sát trí có nghĩa là anh nhìn thấy, anh nhìn cảm giác là anh có thể thấy biết được cái nào là mộng, cái nào là quyển, cái nào là bào, cái nào là ảnh, cái nào là như lộ như điện, cái nào là như dương diện, cái nào là như càn thác bà thành, cái nào là như thủy trung nguyệt, cái nào là như cảnh trung tượng. Tôi hỏi khẩu hạch mà anh nói mà được là từng phần cỡ nào đó thì tôi cho cái bằng là gọi là diệu quán sát trí. Đó là cái bằng cấp trung cấp, cấp 1 của trung cấp. Rồi học lên 2 năm nữa tôi cho anh cái bằng gọi là bình đẳng tánh trí. Tức là anh nhìn giảng pháp, anh không còn phân biệt. Anh gặp cái người giàu anh không còn quý, anh không còn muốn có cái ý gặp người giàu hay là gặp ông quan lớn rồi đó, anh không có cái ý mà thượng đội hạ đạp. Rồi anh gặp người nghèo mà anh không có ý khinh bỉ xem thường, mà cái đời sống của anh là đối với trong cuộc sống anh có cái tánh bình đẳng, lại mình lại người lại tất cả mà đều có cái tính chất bình đẳng đó, được cái trình độ tương đối thôi, chứ còn mình nói đòi cái tuyệt đối thì khoan đã nha. Thì tôi cho cái bằng gọi là bình đẳng tánh trí đó. Còn học mà thiệt giỏi mà tu thiệt kỹ lưỡng đó thì cho cái bằng, cái bằng cuối cùng là cái bằng đại viên cảnh trí. Vừa vào 4 cái thứ mà chuyển 8 thức thành ra 4 thứ trí đó, tôi đặt ra 4 cái bằng có sao đâu. Chuyện gì mà phải bắt tôi làm ông tiến sĩ tôi mới nói chuyện với ông tiến sĩ được hay sao? Rồi mai mốt là có ông vua, ông quy Phật rồi mình cũng phải làm vua rồi mình mới nói chuyện với ông vua được hay sao? Cho nên là cái đó cái sai lớn lao của những người ham danh ham lợi, họ đặt ra tầm bậy, thành ra tôi đối địch thẳng thừng, rồi kiện tôi ra giáo hội mà không thấy xử. Bởi vì có lẽ là nhắm xử không được hay sao đó. Chứ chẳng lẽ là hồi xưa Phật là có quy cho vua đó, rồi mình không làm vua rồi vua quy mình không được hay sao? Rồi còn nhiều vị quan người ta học giỏi lắm, ta ở trong hàng lâm viện mà người ta đi quy y, thì chẳng lẽ là mình không có cái hàng lâm viện như vậy rồi người ta không quy được, mình không dạy đạo cho ta được hay sao? Cho nên cái lối mà học đạo mà không có trí tuệ rồi đặt để ra những cái đạo lý nó trật lắc với đạo Phật, nghe nó bực bội hết sức. Mà nếu mình bực bội thì mình lỗ lã thôi. Tôi hồi lúc tôi trẻ tôi nói thẳng thừng vậy đó, rồi người ta kiện tụng tôi tùm lum vậy đó. Mà nói tôi sao mà nói như vậy, dám nói như ông tiến sĩ mà Phật học là hỉ mũi khạc đàn nhỏ ra rồi liếm lại. Mà tôi nói luôn cả cuồng băng cách sách vậy đó, nửa cuồng băng cách sách vậy đó, rồi ta cầm cái băng cách sách đó ta đi kiện tôi đó. Nhưng mà cái đó thì thôi, chuyện nó qua rồi, bây giờ thì không nói vậy nữa. Bây giờ mình nói vừa vừa, nghĩa là mình không đồng ý vậy thôi, mình kính gì viễn chi. Thành ra tôi mà bây giờ cái trường phần của tôi dạy đó, tôi dạy là tôi dạy vậy đó. Tu tập tốt là tốt, mà không tốt là tôi dạy cho mãn năm cho các anh thôi. Còn cái bằng gì đó tôi không cần thiết. Gọi là cái bằng trung cấp. Thì tôi ký cho cái bằng trung cấp đó, có nghĩa là anh học của tôi là trung cấp là 4 năm ha. Rồi anh học lên cao cấp là 4 năm nữa. Vậy thôi. Còn cái trường của tôi đó, ai dưới đời có cái trường nghịch ngợm trên đời chưa có. Trường thì trường trung cấp Phật học, mà dạy tốt nghiệp thì có cái bằng cao cấp Phật học. Tốt nghiệp ra trường thì có trường cao đẳng Phật học, mà trường thì cái tên đó thì chỉ là trung đẳng, gọi là cơ bản Phật học thôi. Nó quái gở vậy đó. Nhưng mà rồi tôi cũng không có đếm xỉa cái vụ đó. Nhất thiết chư pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn xuất tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, cố danh chân như. Tất cả các pháp xưa nay không có tên, cho nên miễn là có cái trường cho tôi học trò tới, có chỗ ngồi tôi dạy được rồi. Còn thầy giáo tôi mời thầy giáo tới, thầy giáo quan hỷ và dạy, cộng tác với tôi dạy là được rồi. Còn cái từ gì nó sẽ kể nữa. Gọi là cơ bản Phật học mà ra trung cấp, ra trung đẳng, rồi có ra bằng cao đẳng luôn. Nghe nó kỳ hết sức. Nghe thì nó cái bằng không biết nói sao được cái văn tự. Nhưng mà nếu mà mình câu mau với văn tự thì là cũng lỗi với Đạo Phật, trái Đạo Phật rồi. Mà xin cái từ cao đẳng đó, cái từ cao đẳng đó là dần cho nay là cỡ 10, 15 năm, 10, 12 năm, 13 năm rồi mà không có được cái từ cao đẳng Phật học. Rồi tôi khi mà cấp cái trường Phật học xong rồi đó, tôi để đại cái chữ trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi không để cao đẳng, tôi cũng không để trung đẳng, tôi cũng không để sơ đẳng, tôi cũng không để cái bằng cơ bản. Bởi vì cơ bản sao được mà cơ bản cái gì mà học 8 năm của người ta mà gọi là cơ bản là sao? Cho nên là khi cấp trường xong rồi là tôi tự đặt ra cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trong đó tôi muốn dạy trung đẳng 4 năm tôi dạy, rồi tôi muốn dạy cao đẳng 4 năm tôi dạy, rồi tới mãn 4 năm tôi ký cái rác ra cái bằng trung cấp, ra cái bằng trung đẳng, rồi học xong 4 năm cao đẳng tôi ký cái rác cái nữa, thì ra học trò ra cao đẳng. Vậy đó rồi về rồi tu, hả tu tốt thì người ta quý, mà về mình làm bậy làm bạ thì người ta đào thải mình ra vậy thôi à. Ba tánh bổn đạo nó đào thải mình ra. Thậm chí mình tu không nổi, mình trở về, nói theo cao miên á, Campuchia mình gọi là sắc, tôi sắc cũng được không sao hết. Thì cứ học vậy ra vậy thôi. Còn cái trường thì để trung đẳng cũng được, mà cho cao đẳng cũng tốt, mà không cho cũng không sao. Cho tới bây giờ năm nay là trường Phật học là dạy là mấy cái khóa ra cao đẳng rồi đó, mà không có cái trường, mà có bằng cấp, được phép ra cái bằng cấp cao đẳng, vì người ta học 8 năm mà cái tên trường thì không được. Thì cái đó thì cũng nói cho Phật tử nghe chơi, chứ còn học đạo mình không thèm nghĩ cái đó. Cho cái chữ cao đẳng cũng được, mà không cho chữ cao đẳng cũng được. Miễn mình học 8 năm thì nó ra được cái bằng gọi là cao đẳng Phật học. Mà đó là cái trường của thành phố Hồ Chí Minh. Nói cho rõ ra thì Phật học mình không có cần cái chữ gì hết á. Nhưng mà cái bằng đó để nói lên là anh có học cái thời gian bao nhiêu năm đó. thì anh được cái chữ đó. Vậy thôi. Chứ đó cái trường mà tôi đang làm hiệu trưởng đó là một cái sự quái gở lạ lùng. Nhưng mà mình đi câu mâu cái thứ văn tự đó thì sai đạo Phật rồi. Cho nên cũng không đặt vấn đề phải nâng lên hay là xin xỏ. Làm đơn làm từ xin xỏ gì mà xin thì có xin đó, có ban tôn giáo rồi cũng đề xuất ra mấy lần rồi đó, nhưng mà không được. Không được cái chữ cao đẳng. Mà để là trường cơ bản Phật học mà dạy ra trường thì là lớp cao đẳng Phật học. Thì tôi thấy cái chữ đó mà nếu mà nhà nước mà cho thì cũng không có lỗ lã gì nhà nước. Nó đâu có phải là mình xin cái chữ cao đẳng Phật học rồi mình xin mỗi tháng là tài trợ nhiêu đâu. Đâu có. Mà lý do không được cái chữ đó thì thấy là cũng không cần thiết. Nhưng mà về cái ngành giáo dục của tôn giáo là thấy cái chữ đó nó còn cái gì khó khăn đó thì mình không biết bên trong. Cái đó thành thật mình không có biết. Nhưng mà điều nó để cái chữ đó là nghe nó kỳ cục quá. Trường thì không được cái chữ cao đẳng. Mà sản sinh ra cái bằng cấp cao đẳng có. Nghe nó kỳ. Nếu mình lỡ mà có người ngoại quốc rồi nữa, vô hỏi cái là không biết là sao trả lời. Còn tôi thì tôi đâu có đếm xỉa gì, chuyện đó không sao cả. Nghĩa là anh có học với tôi, cái trường của tôi là 4 năm trung đẳng, rồi 4 năm cao đẳng, thì tôi ký cho anh vậy đó. Cái giấy đó anh gọi là cái bằng cũng được, anh gọi là cái giấy lộn cũng không sao. Nghĩa là cái giấy đó tôi chứng nhận rằng anh có học trường tôi 8 năm. Giờ anh muốn xài kiểu đó xài. Tôi đâu có để cho, tôi đâu có phải là tôi cái người làm để cho anh có danh vọng địa vị đâu. Cho nên là ai nói cái từ gì anh đừng có sợ cho tôi. Miễn anh là cái người mà có học Phật 8 năm. Rồi người ta hỏi về đạo lý anh nói cho trúng. Ta hỏi về kinh điển anh hướng dẫn người ta cho tôi. Với cái trình độ mà 8 năm học trung cấp, trung đẳng cao đẳng với 2 năm học sơ đẳng là đủ 10 năm đó. Nghĩa là cái bằng mà tôi ký đó là được 10 năm học đạo. Vậy đó, gọi cái bằng gì của tôi không cần. Ai có cho cái chữ thạc sĩ tôi cũng không cần luôn. Còn cho chữ tiến sĩ thì như tôi nói nãy giờ đó. Tất cả tiến sĩ của thế gian người ta giỏi ghê gớm lắm. Cái đó là cái trí của thế gian. Người ta làm tiến sĩ về điện, về tinh học, về điện học, về nông học, về kỹ hà học, về là nhiều thứ học của thế gian lắm. Mà thế gian mà có cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, ta làm cái chứng đó mà, học giỏi lắm. Cho nên là cái của thế gian rất cần. Mà học đạo mà đam mê theo cái từ đó mà chạy theo đó, quá tội lỗi, quá sai lầm. Mà phải cho là bằng thành sở tác trí, cái bằng diệu quán sát trí, cái bằng bình đẳng tánh trí, cái bằng đại viên tánh trí. Đó là những người trình độ trong đạo Phật kia là rất đáng kính nể. Thế thì tôi nói lòng vòng nãy giờ cũng vấn đề là trí với tuệ thôi. Càng nhiều thử thách trí càng thêm. Cái quý của đạo Phật là trí tuệ chứ không phải là cái trí của cái trí xuất thế gian chứ không phải là cái trí thế gian. Cho nên là đừng có thèm cái chữ của thế gian. Thế gian để cho người thế gian người ta làm việc là phục vụ xã hội. Ở trong cái bài thân thiền về cái bài thơ mà tùy hỷ đó. Tôi trong cái bài trực chỉ tôi có biết nêu ra mấy cái thứ, cái tên của các cái thứ trí đó. Hậu đặc trí, dự quan sát trí, bình đẳng tâm trí, rồi đại viên cảnh trí. Rồi nếu mà các vị mà tụng kinh Pháp Hoa đó, các vị có học thêm hai cái thứ trí ở trong kinh Pháp, Hoa Phật có nói. Phật là người nhất thiết trí, là người vô sư trí, và Phật thì sử dụng phát triển là cái tự nhiên trí. Thế thì là trí nó còn có những cái thứ nữa là cái bằng là vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết trí, đạo chủng trí, còn bốn thứ trí nữa. Nhưng mà cái này là lẽ ra thì đã dạy cho học trò học ở trong 8 năm Phật học. Mình cấp cho ta cái bằng bình đẳng tánh trí hay là đại viên cảnh trí thì mới học cái này. Nhưng mà khi mà viết cái trực chỉ đề cương này đó thì nhớ gì viết đấy mà. Hy vọng rằng là nếu mà có điều kiện, ví dụ như điều kiện vậy nè, mình có điều kiện, có thời gian nói cho học trò xuất gia nghe, rồi cũng có thể học trò tại gia, thí dụ như Phật tử gần xa nghe, điều này không có gì tội lỗi hết á. Trong đạo Phật mà người ta đề ra, người ta nói rằng có thứ kinh mà không cho Phật tử nghe, cái đó người ta nói, bậy. Người ta không cho Phật tử biết những cái mà nó quá sâu sắc, rồi biết đâu có người lãnh đạo mà tài lậu quá không biết cái đó, rồi hỏi cái họ ngã ngửa ra, rồi họ hướng dẫn không được. Cho nên là có cái thứ ém nhẹm nói rằng là Phật tử có không được nghe cái thứ như vậy. Không phải, đạo Phật không có vậy. Anh làm sao anh biết Phật tử nào không được nghe cái đó? Anh làm sao anh biết Phật tử nào cần anh cho nghe cái đó, còn Phật tử nào không cho nghe cái đó, là dựa vào đâu mà anh không cho ta nghe? Cho nên cái đó là cái cách mà, cái cách nói theo cái kiểu mà của người phàm tục, người ta gọi là cả vú lấp miệng em. Cả vú là nói theo tiếng Bắc, chứ miền Nam thì ta nói vú bự, chỉ cả là bự, là to. To là cũng tiếng Bắc, tiếng miền Nam không có nói to, tiếng miền Nam nó bự. Cả vú lấp miệng em, có nghe là vú bự lấp miệng em. Là đó là nó nói theo kiểu của đàn bà, của phụ nữ. Phụ nữ cho con bú, vú bự mà nít mà khóc không khéo lên, đưa vô miệng nó, ép vô, ấp lại không cho nó nói. Thành ra cái ngôn từ của Việt Nam là có những câu nghe nó bình dân giản dị mà tầm thường mà nó rất là hay. Cả vú lấp miệng em. Chứ Đức Phật hồi xưa kia đó, tất cả cái gì mà Đức Phật biết thì tất cả mọi người đều có quyền biết. Những cái pháp nào mà Đức Phật học, Đức Phật tu thì tất cả mọi người là con người đều có quyền học và có quyền tu như vậy. Cái quả vô thượng Bồ Đề mà Đức Phật đã thành, tất cả chúng sanh đều cũng được, đã thành, đang thành và sẽ thành như Phật, như chư Phật mười phương. Không có cái gì giấu hết đó. Đạo Phật không có cái gì giấu hết đó. Cho nên đạo Phật được quyền nghe hết, hiểu hết và biết hết. Chỉ có cái điều là mình nghe không nổi, có cái căn cơ nghe không nổi, cái đó có. Căn cơ nghe không nổi, chưa hiểu nổi, cái đó có. Nó có là dựa vào đâu mà mình biết là có? Dựa vào cái chứng minh cụ thể. Tôi nói ví dụ như là một cái lớp học. Lớp học đó giáo sư dạy một cái bài khoa học đó, một cái bài toán pháp đó, nhưng mà có trò hiểu, có trò nghe hiểu rất rõ, hiểu nhanh, hiểu liền. Mà có trò về phải nghiệm mới hiểu, còn có trò về nghiệm mà cũng không hiểu. Thậm chí có người dạy thêm phụ đạo mà cũng chưa hiểu được cái bài toán đó cho kỹ, hay là cái môn vật lý, cái môn khoa học đó cho kỹ. Cái đó có. Cho nên được quyền học hết, nghe hết, biết hết, còn cái hiểu hay không, nhận thức chân lý trọn vẹn hay không là tùy người. Cái đó là sự thật, chứ không có quyền là bảo rằng là cái gì đó phải giấu ai đó. Cho nên tôi có những lần mà các ông thầy họ công kích tôi, họ công kích tôi. Tôi nghe rồi, trong cái buổi hội nghị mà tôi nghe nói thứ đó là tôi xếp tài liệu tôi về, tôi không thèm nghe nữa. Họ nói họ có cái số đệ tử là dạy về Tam Bảo mà nói còn không được, còn không hiểu. Nói về tâm quy ngũ giới mà họ dạy cho đệ tử họ nghe còn không hiểu, học còn không được. Mà dạy như là dạy kinh Pháp Hoa, hay dạy kinh Duy Ma Cật, hay là dạy Kim Cang Bát Nhã, dạy như vậy để làm cho, nghĩa là giảng như vậy là cho phổ biến trong quần chúng, để cho cái thành phần nào đó nó ngã mạn, nó cống cao, rồi nó khinh khi chư tăng. Tôi nghe nói cái đó là tôi dọn đồ hết, tôi vô bỏ vô cặp, tôi đóng cặp cái kịch, cái tôi xách tôi đi. Tôi nói cái thứ mà đi hội nghị mà phát biểu như vậy đó là không có đáng nghe, không nghe nữa. Là tại sao tôi làm vậy? Là vì anh bậy bạ quá, nó bậy bạ quá, anh làm sao được? Là nghe anh nghe anh được cái gì? Cái lưng của tôi là bằng cha sinh mẹ đẻ, bằng xương sống chứ đâu phải bằng sắt. Mà ngồi mà nghe anh nói là bậy gì vậy? Cái chuyện mà bốn đạo anh mà không hiểu tâm quy ngũ giới là chuyện là do anh không có dạy, hoặc anh không biết dạy. Sách có câu rằng, đây là tôi nói theo nhà Nho: dưỡng tử bất giáo phụ chi quá, và quấn đạo bất nghiêm sư chi đọa. Nuôi con mà con nó hư, coi chừng á, cái lỗi của cha mẹ đó. Cha mẹ không biết dạy con, tan điều tùng tiểu quốc mà trưởng đại quốc bất khuất. Cha mẹ muốn dạy con là dạy hồi tuổi nó còn nhỏ, còn thơ. Dạy con vậy, dạy thỏa còn thơ, dạy vợ dạy thỏa ban sơ mới về, con giờ phải dạy nó từ nhỏ, uống cây, uống cái cây, cái nhánh cây nó còn nhỏ, mà uống nhánh cây còn nhỏ rồi thì nhánh cây gì anh cũng có thể uống được hết á, cây da, cây sập, cây bồ đề, cây bất cứ cây gì nếu anh uống còn nhỏ là đều nó theo anh hết à. Anh uống nhỏ để lớn thì anh làm sao anh uống được. Còn học trò thì anh phải dạy nó từ thấp lên cao, làm sao mà nó không học được. Mà nếu mà cái thứ nó không học được là thứ đó nó đưa đi vô cái dưỡng trí viện của Biên Hòa, của Đồng Nai đi chứ. Chứ cái đó mà còn kể là Phật tử cái gì? Phật tử mà nghe mà không nhận thức nổi tâm quy ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo, không hiểu là tại anh không dạy, anh đó thua. Anh cấp, anh đề xuất cả đại hội trường ta về là không được dạy như vậy. Thế là anh nó bậy quá, cái lưng của tôi đâu phải là lưng bằng sắt đâu mà ngồi đó chịu cảnh với anh. Tôi bỏ tôi về, không thèm nghe nữa. Chủ tọa lẽ ra là phải cắt, mà chủ tọa không cắt mà bắt tôi nghe cái đó tôi không chịu. Anh nói là cho nghe cái thứ kinh vậy cái là rồi giảng chi, rồi Phật tử có người nghe ta biết cái rồi đi chùa là không kính quý họ, không kính quý họ, họ không biết đường dạy là không kính quý họ. Nói như vậy đâu có được. Nếu anh chưa phải là người ra trường thì anh không có học sư phạm thì anh đừng làm thầy giáo cô giáo. Nếu anh có khả năng là thầy giáo cô giáo thì học trò hỏi thì anh phải giải cho ta chứ. Còn bằng không là anh đừng có làm cái chức thầy giáo, giáo sư. Anh làm người tu sĩ, anh làm trụ trì, anh dạy người ta thì người ta hỏi anh phải nói chứ. Chứ anh không cho tất cả những thầy giáo cô giáo khác học hiểu biết, không cho dạy học trò, ngăn cấm học trò. Anh nói vậy sao nghe được? Cho nên cái đó khó dữ lắm rồi. Mà thật sự đạo Phật không có vậy. Người ta cần học cái gì, cần hỏi cái gì phải nói cái này. Chỉ có cái khi nào mà mình cái người đó cái căn cơ, cái trình độ mà người ta chưa thấm, chưa tới đó thì mình phải dạy cái lớp thấp. Nếu làm trụ trì, nếu làm pháp sư, làm giảng sư là cái cách ta phải dạy. Phải dạy cho người ta, chừng nào người ta không hiểu thì mình phải dạy cái thấp hơn. Còn người ta hiểu được thì mình phải dạy cái cần thiết cho mọi người chứ. Cho nên làm đạo cũng khó dữ lắm, trùng ngôn nghịch nhĩ, lời ngay nó trái tài. Thế thì hôm nay là nói về vấn đề trí tuệ cho nên nó nhiều việc mà cần phải suy gẫm, phải tư duy. Tóm lại là tôi nhắc Phật tử gần xa, cái việc học đạo, hành đạo mà đi theo con đường của đạo Phật là phải bồi dưỡng cái trí tuệ, phải học sao cho nó mở mang cái trí tuệ. Mà trí tuệ đây là trí tuệ, nó có hai thứ trí tuệ. Trí tuệ của thế gian, trí tuệ của thế gian, thí dụ những người mà làm trong cái cơ quan NASA của Hoa Kỳ đó, cơ quan hàng không vũ trụ của Nga, của Hoa Kỳ, của Anh, của Pháp đó. Ở dưới đất mà làm cái chuyện mà điều khiển cái chuyện trên trời đó, đem máy móc ở trên mặt đất này mà đem lên trên giữa hư không mà thay thế phụ tùng đồ đạc, rồi truyền đạt dữ liệu về cái đất này, nghĩa là nó đủ thứ khoa học kỹ thuật đó. Cái đó là trí tuệ, gọi là thế gian trí. Những người đó cũng là những người tu thiền không đó. Không có tu thiền là không có cái trí tuệ vậy đâu. Nhưng mà cái thiền đó là thế gian thiền. Trí tuệ đó là gọi là thế gian trí. Trí tuệ đó làm những cái việc ở trên trời gì được đó, phát minh những cái thứ ghê gớm. Ngày nay nổi cái tinh học này, những người mà làm ra cái tinh học này, truyền thanh nè, truyền hình nè, MB3 nè, MB4 nè, và các cái thứ máy móc đó đều là trí tuệ ghê gớm đó. Tu thiền định không mới làm ra được cái đó đó. Nhưng mà cái đó là thế gian thiền, thế trí. Kinh Phật có cái từ gọi là thế trí biện thông, rất thông suốt, rất giỏi, rất tài tình. Ta làm những cái việc của thế gian để lợi ích cho con người. Cách đây 1.000 năm trước, 2-3.000 năm trước, so với con người đời nay, con người đời bây giờ khôn ngoan, phát minh khoa học trí tuệ và làm cho con người sung sướng. Nói chung là toàn thể con người trên mặt đất đều tiến bộ, đều sung sướng hơn những cái người, hơn những con người mà 1-2.000 năm về trước. Đó là điều có thật. Mà nó được cái thành tựu đó là do bồi dưỡng trí tuệ và do có tư duy, có thiền định. Nhưng mà trí tuệ đó là thế gian trí, thiền định đó là thế gian thiền. Mình phải hiểu nó như vậy đó. Cái thế gian thiền nó giỏi như vậy, nó làm cho con người an lành, hạnh phúc như vậy. Nhưng mà cái hạnh phúc con người đó nó rất dễ dàng có, mà nó cũng rất dễ dàng mất. hưởng dự sự an lành, sự sung sướng, sự hạnh phúc đó là tung tiền, giả tiền ra có thể mua được đó. Mua được sự an lành, sự hạnh phúc, sự sung sướng. Nhưng mà rồi cái an lành, hạnh phúc, sung sướng đó khi nào hết tiền, hoặc là nó qua cái thời gian mà mình mua, thì cái an lành, cái sung sướng, cái hạnh phúc đó nó bị mất đi. Nói cách khác là nó có sanh thì nó có diệt, nó có thành thì nó có hoại, nó có hạnh phúc thì nó có đau khổ, nó trở lại cái đau khổ, cái hạnh phúc nó bị mất. Đó là cái hạnh phúc của thế gian, cái trí tuệ, cái thiền định của thế gian nó sinh ra cái thứ hạnh phúc, thứ đó. Còn như mà mình học đạo Phật á, mình bồi dưỡng cho mình cái trí tuệ xuất thế gian, rồi mình đào tạo cho mình một cái cách an lạc xuất thế gian, mà trong kinh Phật gọi đó là cực lạc, xây dựng cho mình một cái cảnh tịnh độ, mình hưởng cái quả an vui gọi là cực lạc, xây dựng cho mình cái cuộc sống hạnh phúc, mà cái quả an vui cực độ đó đạo Phật gọi là niết bàn. Thì cái an vui của niết bàn, của cực lạc đó, cái đó không có ai giật được hết, không có giật được, không có mất được. Nếu mà đạt tới niết bàn vô thượng rồi là không có trở lại cái vô minh, cái đau khổ. Đó là cái trí tuệ xuất thế gian là cái đó. Đương nhiên là trí tuệ xuất thế gian thì nó cái cách bồi dưỡng tu học của nó là phải đi theo con đường của Phật mới có cái đó. Có cái đó thì được cái hạnh phúc an vui không mất, khác với cái trí tuệ hạnh phúc an vui của thế gian, khác với cái thiền định của thế gian là thế gian thiền. Bây giờ nói về các thứ trí, cái chữ mà vô sư trí đó là ý Đức Phật muốn dạy rằng là tất cả các pháp không có pháp nào tự nó có, không có pháp nào tự nó có. Ở trong vũ trụ không có pháp nào tự nó có, kể cả cái trí nó cũng không có ở trong con người. Vậy mà lúc nào đó người ta có thể thành tựu được, ta thọ dụng được cái vô sư trí. Vô sư trí nghĩa là cái trí đó không có thầy chỉ dạy. Cái trí mà học trò học từ lớp 1 cho tới lớp 12, rồi tới thạc sĩ, tới tiến sĩ, tới hậu tiến sĩ gì đó, cái trí đó là cái trí hữu sư. Nhưng mà cái trí hữu sư đó, nó cũng, cái gốc của nó là cũng ở trong cái chỗ trí vô sư mà bồi dưỡng thành tựu nó đó. Vậy thì trí vô sư là cái gì? Nó không là cái gì hết, mà không thể nói nó không có. Cái đó là gì? Thức học ta gọi là đề bát thức, cũng gọi là a la gia thức, cũng gọi là di thức thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Nó hỏi nó là cái gì, không ai chỉ được. Dùng ngôn từ mà diễn đạt không rõ, không làm cho người ta thấy được. Dùng văn tự mà viết lắm không đạt được. Vậy mà cái a la gia thức, cái nhất thiết chủng thức, cái vị thực thức, không thể nói nó không có. À, vậy, do vậy cho nên là trong kinh có nói, Đức Phật có giới thiệu rằng là vô sư trí, tự nhiên trí. Trí tự nhiên là cũng có cái trí tự nhiên. Nhưng mà cái trí tự nhiên đó, nó cũng phải nhờ có cái trí hữu sư. Tức là phải tạo cái môi trường, cái điều kiện, thì cái tự nhiên trí đó, đó nó mới có cơ hội phát triển tốt. Tôi nói ví dụ như là một cục đá to ở trên núi đó, bất cứ cục đá nào cũng có cái lửa tự nhiên ở trong đó hết. Trong những cái thanh thép nào cũng có cái lửa tự nhiên lửa ở trong đó hết. Nhưng mà nếu mà không có và vận dụng cái kiến thức thiết trí của con người, cái thành sở tác trí, cái diệu quan sát trí của con người mà ứng dụng, thì cái thanh sắt đó để hàng tỷ tỷ năm đi nữa cũng không bao giờ ai tìm, ai thấy, ai biết được một cái lửa nào ở trong cái thanh thép đó. Và những cục đá trên núi đó để hàng ngàn tỷ năm này qua ngàn tỷ năm khác cũng không có cái lửa nào trong đó hết. Đó là tự nhiên lửa đó. Rồi do cái con người tiến bộ tới một bao nhiêu ngàn năm đó thì mình không biết, tình cờ người ta phát hiện ra được cái kim loại, là trong đó có đồng, chì, nhôm, kẽm, trong đó có sắt, có thép. Thì bao nhiêu trăm năm nữa đó, tình cờ người ta lấy cái thanh thép, cái thanh sắt đó, người ta chặt vô trong cái cục đá. Thì cục đá đó mấy tỷ năm rồi nó không hề có lửa, vậy mà bây giờ dùng cái thanh thép đó mà chặt vô cái cục đá đó nó lại dám ra lửa. Thế thì cái lửa đó nó từ nơi cái phát hiện của một, của cái trí tuệ của một con người, một động vật, một con người. Tình cờ mà lấy cái thanh thép đó chặt vô, đụng vô cái cục đá đó, nó sinh ra lửa. Thế thì cái đó để ví cho cái mà gọi là cái tự nhiên trí có, nhưng mà nó phải nhờ cái nhất thiết chủng trí tác động vào. Đó. Cho nên con người tìm hỏi trí thì trí gì ai cũng có đó. Vậy mà không thể là không có. Nó không có không trúng, mà nó có cũng không trúng. Nó phải tương quan tác động qua lại. Cho nên trí cũng là có vô sư trí, mà vô sư trí không thể tự nhiên nó có được, nó phải có cái hữu sư trí, tức là cái thành sở tác trí hoặc là cái diệu quán sát trí, nó tương quan, nó hỗ trợ nhau. Cho nên là cái này là sâu sắc lắm, học cái này là phải thiền định mới cần thiết. Còn Phật tử tại gia thì học hiểu biết, nhưng mà ngày nào mà muốn đi trên con đường tu tập là phải thiền định, thì mình mới tự mình nhận thức mới rõ là thôi, chứ không ai nói cho mình hiểu một cách hoàn toàn như mình muốn. Thế thì là vô sư trí, là tự nhiên trí, là còn nhất thiết trí, đạo chủng trí. Đạo chủng trí là theo trong kinh là ta phối hợp và ta vận dụng, là cái trí mà mình đang tu tập trên con đường tiến lên cái Bồ Tát Đạo, trên con đường học đạo Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, tu tập cái đạo Bồ Tát, cái thứ trí tuệ mà đang tìm tòi để phát huy mãi mãi thêm lên đó, gọi là đạo chủng. Đạo chủng là cái học giống đạo, thì ta phối hợp là ngang hàng với những cái người mà tiến tu trên con đường là đi lên cái vô thượng Bồ Đề đó, là những vị Bồ Tát đó. Thì cái trí mà tu tập ngang đó là gọi là đạo chủng trí. Còn như Đức Phật đó, cái trí mà của Phật đó, của vô thượng giới đẳng chánh giác đó, gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng là tất cả học giống, tất cả giống loài. Nói cách khác là tất cả cái gì của trong vũ trụ nhân sanh, trong động vật, thực vật, khoáng vật, Đức Phật đều biết rõ, thấy rõ, biết rõ hết. Do vậy mà cái trí của Phật là gọi là nhất thiết chủng trí. Không có cái gì để Phật không thấy. không có cái gì Đức Phật không biết. Nhưng mà cái đó coi chừng nha, coi chừng, học cái đó phải coi chừng. Có người hỏi gì chứ, chứ Đức Phật là con mắt của Đức Phật là sao mà bạn ngồi một chỗ và thấy hết tất cả những cái gì của vũ trụ, rồi cái đầu óc của Đức Phật sao mà là Đức Phật biết hết cái gì của vũ trụ. Cái đó phải thiền định mới tự cách nghĩa ra đó, còn không mình nghi ngờ cái đó không cần thiết. Nghi ngờ bậy bạ làm cho mình có cái nghi, mà còn cái nghi có nghĩa là mình chưa ngộ, mình chưa tỏ ngộ. Thì cái này bật mí cho Phật tử nghe đó, thì kể ra thì đó, nó cần thì nó cũng cần, mà nói rằng là nói thêm rắc rối nó cũng có cái thêm cái rắc rối. Nhưng mà những người mà người ta muốn tu tập đó, thì ta cũng cần nghe, thì cũng phải nói được chứ. Chứ đâu có lý gì giống như một cái ông mà trụ trì mà không cho người ta nói kinh Bát Nhã, không cho nói cái nghĩa lý kinh Bát Nhã, vậy thì tụng cái bổ khuyết tâm kinh để làm gì? Thời kinh nào trong chùa tụng rồi cũng đều có tụng ma Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh, gọi là bổ khuyết tâm kinh để làm gì? Mỗi ngày mỗi tụng, mà mỗi ngày mỗi tụng như vậy có nghĩa là mỗi ngày mỗi tìm hiểu cái đó chứ. Tại sao lại không cho người ta nghe? Này, giờ này nói tới nói lui, mình phải tập lý luận á, học Phật là phải tập lý luận. Mà lý luận của đạo Phật là phải dựa vào cái cơ sở của đạo Phật. Chứ thiệt ra là lý luận là cũng không có gì là làm ghi gớm lắm đâu, bởi vì đạo Phật thì bằng lòng cái của đạo Phật, thì đạo Phật gọi cái đó là chân lý. Còn người khác thì người ta bằng lòng một cái đấng siêu nhân nào, người ta nói cái đấng siêu nhân đó sanh ra mọi loài vạn vật, người ta nói cái đó là chân lý, thì đâu có sao. Do vậy cho nên là vấn đề là tu học của đạo Phật á, của chúng ta đấy, là phải văn di tư, tư di tu, nghe rồi suy nghĩ rồi tự mình nhận thức, rồi tự mình đánh giá chân lý. Mà chân lý là dựa vào đâu? Là dựa vào những cái gì mà nó có lợi cho mình, lợi cho người, thậm chí là nó có lợi cho tất cả nhân quần dừa ở trong xã hội này đều được lợi lạc giống nhau, thì cái điều mà mình nói ra đó, cái đó là chân lý. Thí dụ như vị thầy thuốc mà kiếm ra một cái vị thuốc mà ai uống đều thành tựu giống nhau, thí dụ như cái chất hà thủ ô, người ta nói rằng là cái chế cái miếng mà hà thủ ô mà chín lần chân chín lần sau, cái bằng cửu chân cửu sáng rồi đó, mà uống cái vị hà thủ ô đó mà cộng thêm những vài ba cái chất bổ khác, thì thời gian sau đó cái tóc của mọi người đều có thể đen trở lại, tóc trắng có thể nó lần lần nó đen trở lại, đen cỡ nào thì không ai nói được, không ai xác định được, nhưng mà nó có đen lại. Người mà mau bạc tóc á, nó có thể làm cho chậm bạc tóc. Thế thì hà thủ ô là mà uống rồi mọi người uống đều vậy hết, thì cái đó là chân lý. Chân lý là vậy thôi, chứ còn ai cũng có quyền nói chân lý. Nhưng mà đem cái cây cỏ chỉ, cái cây cỏ ống rồi đem ra sắc uống thì nó không có, uống hoài nó cũng không có đẹp, không có đẹp tóc. Thế thì cái đó là không chân lý. Còn hà thủ ô, người ta cho rằng nó uống nó có làm cho chậm đen tóc, hoặc là tóc đen nó có thể, tóc trắng, tóc bạc nó có thể là lần lần nó đen trở lại. Mà ai uống cũng được vậy, cũng thành tựu giống nhau, thì cái đó thì gọi là chân lý. Cho nên học đạo Phật là cái chân lý là cái gì? Là cái lẽ thật. Mà nói cái lẽ thật đó ra, ai làm cái lẽ thật đó đều kết quả an vui, hạnh phúc giống nhau, thì cái đó gọi là chân lý. Do vậy mà học Phật là phải nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi nó phù hợp với chân lý, rồi mình mới thực hành. Thế thì Đức Phật là, cái trí của Phật là nhất thiết chủng trí. Hỏi dựa vào cơ sở nào mà biết rằng là Đức Phật là nhất thiết chủng trí? Phải lý luận thôi, dựa vào cơ sở Đức Phật, dùng cái trí của Đức Phật, không thấy mà vẫn biết, không nghe mà vẫn biết, không ngửi mà vẫn biết, không nếm mà vẫn biết, không xúc mà vẫn biết. Điều đó là điều có thật. Tức là thấy nghe ngửi nếm xúc biết của lục căn. Mà Đức Phật không cần thấy, không cần nghe, không cần ngửi, không cần nếm, không cần xúc, không cần biết, mà Phật vẫn biết. Cỡ như tôi vậy mà tôi cũng biết được, đừng nói chi là Như Lai Thế Tôn. Tôi không cần thấy mà tôi có thể biết. Tôi biết rằng là cái người nào mà mỗi ngày nhậu nhẹt, say sưa tơi bời, mà nghề nghiệp không chịu lợi ăn gì hết, thì hỏi tôi vậy chứ cái nhà của anh đó sao, vợ con của anh đó sao? Tôi biết quá, tôi không cần thấy. Tôi nói anh đâu có cái nhà tốt được. Cái nhà ảnh bất quá là nhà tình nghĩa, nhà tình thương gì đó. Còn nếu không có nhà tình nghĩa, nhà tình thương đó, thì cái nhà của ảnh giỏi lắm là mấy cái cọng cây ở ngoài rừng đó, đem vô cái rồi ảnh chỏ lên, cái rồi ảnh lấy lá dừa, lá chuối rồi tấp lên đó. Anh không có cái nhà. Đó. Cái điều tôi vừa nói đó là sự thật đó. Tôi không cần thấy mà tôi biết. Tại sao tôi biết vậy? Là tại vì cái nhớ dựa vào cái chân lý nhân quả mà tôi đã chứng đắc nè. Làm biến quá không làm gì hết, ai mà nhậu nhẹt say sưa thì làm sao có nhà. Còn hỏi chứ cái ông đó, ông làm tổng giám đốc này, ông làm ra, ông nghiên cứu ra món này món kia, thí dụ như ông Bill Gates, ông làm ra cái công ty Microsoft là, rồi anh bán phần cứng phần mềm dùng ảnh đó, thì hỏi anh đó gia đình ảnh sao, gia đình ảnh thì còn nói gì nữa, muốn gì có đấy, ăn gì có đấy, muốn đi chơi trên thế giới này là đi máy bay riêng chứ không thèm đi mua vé hạt không. Là tại vì sao? Là tại vì là anh vừa thông minh quá, mà anh vừa siêng năng quá, mà anh vừa chăm chỉ quá, thì anh đó phải nhà cửa phải sướng chứ sao. Cho nên là Đức Phật là Nhất Thiết Trí, là đạt tới cái trình độ tu tập và giác ngộ rồi là Nhất Thiết Trí đó. Đức Phật nói một cái một, hiện tượng nhãn pháp này Đức Phật nói một cái một, không cần nói nhiều. Hỏi cho Phật nói sao? Nói sao? Rồi biển sao? Rồi đất liền sao? Rồi động vật, thực vật, khoáng vật sao? Phật nói câu trước, Phật nói tất cả cái đó đó các con hãy nghe đây, Như Lai cho các con biết. Tất cả các cái đó là hữu vi, gọi là pháp hữu vi đó con. Hữu vi là sao? Bạch Thế Tôn, hữu vi là cái pháp duyên sanh. Pháp duyên sanh là sao? Duyên sanh có nghĩa là không có pháp nào tự nó có cái bản chất của nó để nó tự sanh tồn vĩnh viễn vĩnh cửu được, mà nó là do cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này hợp lại với cái kia tác động với cái nọ nghĩa là chi phối với cái khác, tương quan tương duyên mà nó sanh. Vì vậy cho nên là nó duyên hợp mà nó sanh thì duyên tan là nó hoại đó con. Do vậy cho nên là tất cả các pháp hữu vi đều là như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lọ, như điện, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh sâu tượng, nên nghĩa là không có cái nào thật hết, đúng không? Ai mà cãi cái đó, mà không ai cãi được cái đó, mà Đức Phật nói gì là trúng hết rồi, tức là Nhất Thiết Trí chứ gì nữa. Đó, Nhất Thiết Chủng Trí là vậy đó, biệt hết tất cả vạn pháp, không có gì có thật. Mà bảo rằng không, bảo rằng giải pháp không là không trúng, Phật không có nói vậy. Phật bảo rằng là hữu vi pháp vẫn có, nhưng mà có mà nó không có tồn tại, nó luôn luôn chuyển biến trong cái quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử về động vật, sinh trụ dị diệt là sự vật hiện tượng, Còn cái lớn nhất là của núi, của biển, của sông, của đất liền là thành trụ quả không. Vì nó là hữu vi pháp, cho nên nó phải ở trong cái sự chi phối của sinh lão bệnh tử, của sinh trụ gì diệt, của thành trụ quả không. Đó là nhất thiết kiểm trí, là thấy vậy, biết vậy, hiểu vậy đó. Đức mình nói vậy mà không chịu thôi, đúng sao đó, ai không nghe thôi vậy à. Cái đó là đệ tử Phật là xác định bằng cái cách, cái bằng văn như tư, tư như tu. Nếu mình nghe cái đó, mình thấy cái lời nó là đúng thì mình theo, còn không theo thôi. Phật cũng đâu có bắt ép gì, Phật cũng đâu có muốn cảnh sát đi bắt cái người nào không nghe ta đâu. Phật không có cảnh sát. Cái chế độ của Phật không có cảnh sát. Nói nghe không nghe thôi. Vậy đó. Chân lý là vậy đó. Nhất thiết chủ nghĩa là thấy vậy đó, là biết vậy đó. Do vậy cho nên sinh lão bệnh tử đừng sợ. Hãy có sinh là có lão, có lão là có bệnh là có tử. Không sợ. Vì không sợ cho nên là sống chết không hề sợ. Mà cái an nhiên tự tại đó, Đạo Phật gọi đó là tự tại an nhiên, là giải thoát, là niết bàn. Người Phật tử mà chịu cái đó thì đi theo con đường của Phật. 4:25 thế là hết giờ. Thôi thì coi như bữa nay là chấm dứt cái bài cái lần chấm dứt cái bài tùy hỷ. Bài tùy hỷ này tôi truyền đạt tới các vị tới ba lần đó nha. Nhưng mà không hết, các vị muốn tôi nói nữa tôi nói cũng được nữa à. Bởi vì nó tương quan, nó chằng chịt với nhau, nó giống như là điện cao thế vậy đó. Cái điện cao thế Bắc Nam của Việt Nam bây giờ nè, muốn truyền ra bao nhiêu là truyền à. Muốn câu vô tỉnh nào đó câu, muốn vô trong rừng cũng bây giờ cũng còn đi tới các cái đường sâu xa hẻo lánh trong rừng, mà Việt Nam bây giờ cũng có những cái vùng của núi, của đồi, của cao xa mà điện dẫn đi tới được đó nha. Tuy nhiên là vẫn còn số khó khăn quá, làm chưa kịp, chưa giáp. Nhưng mà so với mấy chục năm trước là điện cao thế bây giờ là nối dài. Những cái nhà mà ở gần đường là muốn có tiền là bỏ ra là kéo điện vô là có. Chứ hồi tôi nhỏ cách đây mấy chục năm đã tiền ơi, tôi tới 20 tuổi mà tôi không biết điện khí là gì mà. Chợ quận không có điện khí, chợ tỉnh thì có điện khí, Sài Gòn thì điện thì cũng có vùng, hồi tôi lên Sài Gòn hồi 1946-47 là cái vùng chỗ tôi ở nó không có điện mà, cái vùng tôi ở là cái vùng cách chợ lớn chừng 2 cây số không có điện, chùa tôi ở là tụi tôi học đốt đèn dầu lửa, đốt đèn dầu lửa mỗi một người vậy đó. Một thằng vậy đó, một huynh là mua một cái đèn dầu, rồi tự châm dầu, rồi tự đốt, rồi bằng ngày là tự cất. Mà tối học không cho đốt nhiều nên phải lấy cái lon sữa bò đó, rồi khoét cái lỗ là đủ cái đèn nó dọi chỗ cái chỗ mình học thôi nha. Chứ mà tới cái giờ chỉ tịnh rồi mà tối mà còn đốt đèn nữa bị phạt đấy. Chứ không có điện như bây giờ đâu. Bây giờ là ở Tây Nguyên tôi ở đây nè, vùng sâu vùng xa nè, mà chỉ còn một số dùng quá sâu thôi, chứ điện có hết á. Cho nên về cái tôi nói bây giờ là nó giống như điện cầu thế vậy đó. Muốn nói nhiều nói, muốn kéo thì bao nhiêu là kéo. Hết giờ rồi, xin chào tất cả các vị, chúc các vị tinh tấn và lắng nghe rồi khéo suy nghĩ. Cái câu đó là câu của Phật nói chứ không phải là tôi vậy nha. Đế thính thiện tư niệm chi à, ta sắp nói vậy là các người hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Mà khéo suy nghĩ tức là khéo tham thiền đó. Cái câu đó là câu cổ điển của kinh điển đó. Như kim đế thính thiện tư niệm chi, bây giờ đây Như Lai sắp nói đây nè, các ông hãy lắng nghe, và lắng nghe rồi hãy khéo suy nghĩ. Khéo suy nghĩ tức là tu thiền đó. Hết giờ rồi, xin chào A Di Đà Phật.